chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt. Và chỉ giới hạn trong đề tài này, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại sẽ được giới thiệu trong chương trình.
Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là đại diện cho công ty Wonder Herbs và xin được gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền người đang có mặt trên đầu dây.
Xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay thì thời tiết tại Dallas rất là đẹp. Không biết là về vấn đề sức khỏe thì bác sĩ sẽ nói về bệnh gì trong ngày hôm nay?
Thưa Việt Hà cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta, hôm nay có lẽ là chúng ta nói đến chúng ta nói về mất ngủ một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đến với chương trình này thì quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại là 817-899-4110 ngay bây giờ để bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giúp quý vị trả lời những câu hỏi liên quan tới sức khỏe, đặc biệt là với cái vấn đề mất ngủ mà bác sĩ sẽ nói hôm nay. Và xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng ta nói một tí xíu về mất ngủ bởi vì nó cũng có một vài cái câu hỏi mà quý vị thính giả gọi về hỏi thăm về cái bệnh tình của mình. Tuần vừa qua, mình nói về phụ nữ đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Đây là một trong những cái tiến trình mà mình nói chung là phụ nữ của chúng ta rồi ai cũng sẽ đi đến cái tình trạng chấm dứt, không còn kinh nguyệt nữa. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn là khi mình không còn kinh nguyệt thì hầu như là chúng ta không còn sinh sản nữa. Cuộc sống trong cái giai đoạn này nó có nhiều cái thay đổi mà tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, từ cái tâm lý, tinh thần của mình cho đến cái thể chất, cái body, cái physical của chúng ta, tất cả đều có nhiều thay đổi. Một số chị em phụ nữ thì chuẩn bị và bước vào cái thời kỳ này với một cái sự gọi là có bình an, thảnh thơi. Nhưng mà số các chị em bước vào cái thời kỳ này thì cũng tỏ ra là lo lắng, sợ hãi. Lý do như tôi vừa mới trình bày là nó ác tắc vào cơ thể của người phụ nữ. Nó làm cho tâm trí của chúng ta bị thay đổi, bị biến đổi. Và ngay cả con người của mình gặp nhiều cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Mà những cái tình trạng mà phụ nữ bị đó, hầu như, tới 93-95% phụ nữ sẽ đi vào thời kỳ này sẽ gặp những cái triệu chứng đó. Cái số còn lại vào khoảng từ 5% thôi, có nhiều khi có tới 3% thôi, sẽ lướt qua thời kỳ này nó một cách bình thản. Nhưng mà dù quý vị có lướt qua cái thời kỳ này một cách bình thản, quý vị vẫn gặp phải những cái triệu chứng mà chúng tôi gọi là ẩn chứng. Nó nằm ở đằng sau đó, nó không show ra mà chúng ta vẫn bị như thường. Còn những người còn lại thì gặp nhiều cái khó khăn. Từ cái vấn đề cơ thể của mình chẳng hạn như là bị hot flash, bị nóng. Cái này bị nhiều lắm. Phụ nữ chúng ta bị rất là nhiều. Rồi bắt đầu từ cái hot flash bị nóng như vậy đó, huyết áp nó tăng lên. Đi vào thời kỳ này quý vị dễ bị hai cái bệnh chứng là cao huyết áp và bị tiểu đường. Khi mà mặt nóng bừng bừng lên là huyết áp nó tăng rồi. Và nếu huyết áp nó cứ tăng lên như vậy thì quý vị có thể là nó không có xuống. Và có nhiều người có thể bị trước khi đi vào thời kỳ này. Tức là thời kỳ tiền mãn kinh đã bắt đầu huyết áp tăng lên rồi. Rồi trong giai đoạn bị cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh này, có thể huyết áp tăng và có thể bị thêm bệnh tiểu đường nữa. Cho nên ngay cái lúc này, cái lúc mà chúng tôi đề cập đến cái bệnh lý thì tôi khuyên chị em phụ nữ của chúng ta là mình có thể dùng trường sinh tố ngay rồi. Cho dù là mình hơi khó chịu một tí thôi, quý vị đã có thể dùng ngay để chuẩn bị cho cơ thể của mình và ngăn ngừa hai cái bệnh cao máu và tiểu đường. 60% chị em phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh sẽ bị cao máu. Cho nên quý vị nhớ như vậy. Và chúng ta khi mà không ngăn ngừa kệ nó thì cái chuyện đó đến nó sẽ đến. Nhưng mà quý vị có ngăn ngừa. Có nghĩa là chúng ta có đề phòng, có ngăn ngừa trước. Khi mà tình trạng nó đến chúng ta chữa trị nó vẫn tốt hơn. Nó vẫn không có bị nặng nề quá như những người khác. Và ngoài cái mà chúng tôi đề cập đến là bị hot flash, bị nóng bừng bừng lên đó. Thì nhiều người bắt đầu bị choáng váng, chóng mặt, nhức đầu chẳng hạn như vậy. Uể oải ra mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, đổ mồ hôi ướt cả áo. Rồi lo lắng, hồi hộp. Đầu óc bắt đầu hay quên. Tính tình thì bắt đầu thay đổi. Lúc thì bực bội, cáu gắt, la dày vô cớ. Lúc thì giận hờn chẳng hạn như vậy. Và một trong những cái cũng không quá phần quan trọng là đời sống gia đình. Đời sống giữa vợ chồng thì nó cũng từ từ nó bớt đi. Nó không còn hưng phấn như là thời kỳ mà chúng ta còn trẻ nữa thì như vậy. Cái lý do là chúng ta thấy nhiều triệu chứng đó, ác tắc nó tấn công vào cơ thể của chúng ta. Nó làm cho mình đã khó chịu rồi. Những lúc này là da bị khô, tóc bị khô, bị rụng đi chẳng hạn như vậy. Rồi da khô, tóc khô là vì các cái tuyến mà nó tiết ra chất nhờn nó giảm đi, cho nên da bị khô. Chính vì vậy mà nó cũng liên hệ đến phụ nữ chúng ta, âm đạo cũng bị khô chẳng hạn như vậy. Các cái cơ bắp nó co, nó nhỏ, nó teo lại, nó làm cho người phụ nữ nhiều cái khó chịu và sự hưng phấn nó giảm dần đi. Đi đến cái tình trạng có nhiều người gọi là bị trầm cảm chẳng hạn như vậy. Không còn thích thú với đời sống gì nữa. Nhưng mà cái số lượng người bị trầm cảm nó ít, nó cũng may. Những người bị trầm cảm nhiều đó thì nó không có nhiều lắm so với những người mà bị khó chịu bực bội. Nếu mà chúng ta so như vậy thì cái percent của nó chỉ có khoảng 10% thôi. Cho nên nó cũng đỡ rất là nhiều. Và cái vấn đề mà giữ nước lại, tai bị ù chẳng hạn là thường. Người nó mập ra, lý do là bị giữ nước thôi. Trong khi mình đang cố gắng diet chẳng hạn xuống cân mà vẫn bị mập ra là rớt vào trong cái giai đoạn này. Rồi xương thì cũng bị xóp, bị mềm, bị rỗng đi. Nhất là đi vào thời kỳ này đương nhiên là cái sự hấp thụ canxi càng ngày nó càng giảm. Đưa đến cái tình trạng xương nó không còn cứng chắc nữa và dễ bị gãy. Thế thì mình nói như vậy chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều những cái symptom, những triệu chứng mà tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Và cái sự chữa trị nó quan trọng. Cái sự chữa trị thì các bác sĩ chắc chắn rằng là một trong những cái cách chữa bây giờ duy nhất tôi thấy nó gọi là SRT, tức là Hormone Relaxation Therapy. Cách chữa trị này nó kéo dài mấy chục năm nay rồi, chứ không phải bây giờ mới chữa. Nhưng mà vì cái cách chữa trị này đã mấy chục năm trước đây, khi mà chữa bằng cái cách này, nó gọi là Hormone Relaxation Therapy, có nghĩa là cái lượng kích thích tố nữ, cái lượng hormone của cơ thể người nữ nó đang giảm dần đi khi đi vào thời kỳ này do tác động của buồng trứng. Nó không còn nhạy cảm như ngày xưa nữa, nó không còn kích thích để mà tiết ra cái chất kích thích tố nữ này nữa, thì tự nhiên nó giảm đi thôi. Và khi cái chất này càng ngày nó không kích thích nhiều thì cái vấn đề mà tăng trưởng làm cho trứng rụng cũng từ từ bớt đi, và cuối cùng trứng không rụng nữa thì người phụ nữ bắt đầu đi vào thời kỳ mãn kinh là như vậy. Cho nên cái chất kích thích tố nữ này đó nó bị giảm đi, nó mới gây ra những cái symptom, những cái triệu chứng mà nó làm rối loạn cơ thể của phụ nữ. Vì lý do đó y khoa người ta mới làm ra một cái chất nó gọi là hormone nhân tạo. Cái lượng hormone nhân tạo này có thể được cho những người phụ nữ chúng ta dùng mỗi ngày một viên để bù đắp vào cái lượng kích thích tố nữ nó bị giảm đi, nó mất dần đi, thì từ từ nó quân bình trở lại. Thì đây là cái cách chữa mà mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà các bác sĩ người ta thấy, người ta chia những cái group, người ta thấy rằng là có những group bác sĩ nói rằng là chữa cái cách này nó không giúp được bao nhiêu mà nó gây ra nhiều cái phản ứng phụ. Có một số bác sĩ thì nói rằng là chữa cái cách này thì cũng được, nhưng mà những phản ứng phụ đó thì mình cũng phải chấp nhận chẳng hạn như vậy. Thì các bác sĩ khuyên người Hoa Kỳ, những người nữ đó, nữ giới đó, khuyên là bớt dùng đi, thì Hoa Kỳ họ bớt ngay. Và chúng ta thấy rằng là vào khoảng 15-17 năm trở lại đây đó, cái xác suất mà phụ nữ Mỹ bị ung thư ngực, bị ung thư vú đó, nó giảm hẳn đi 30%. Cho tới bây giờ nó có thể tăng lên con số gần 35% rồi. Nó giảm hẳn đi như vậy bởi vì phụ nữ Mỹ họ không dùng nữa. Lúc trước là họ dùng xả láng, bây giờ họ không dùng nữa. Thì người ta thấy rằng là cái số lượng bị ung thư vú nó giảm đi như vậy. Mà cái thuốc chúng tôi gọi là hormone này đó, chẳng những nó làm cho ung thư vú, những người nào mà cái tiểu sử gia đình có người bị ung thư là các bác sĩ khuyên không được dùng. Tiểu sử gia đình của mình thôi, không dính láng gì tới mình, đã không được dùng rồi. Những người mà trong người có những cái hạt, cái xít nó bị biếu, bị nhọt chẳng hạn như vậy, càng không được dùng nữa, càng không được đụng vào. Dùng vào là nó phát triển ngay và nó trở thành ung thư. Cho nên chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của nó như vậy. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên là mình có thể dùng trường sinh tố của văn phòng ngay. Quý vị bước vào thời kỳ này hoặc là trước cái thời kỳ này mà đã có những cái dấu hiệu, chúng ta có thể dùng trường sinh tố vừa để giúp cho chúng ta dễ chịu, vừa giúp ngăn ngừa tình trạng cao máu, tiểu đường và luôn cả đến những cái mạch máu trong cơ thể của mình. Nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng về tim khi quý vị đi vào thời kỳ này bởi vì cái triệu chứng là hồi hộp, lo lắng, khó ngủ. Nó liên quan đến tim như vậy. Chúng ta có thể dùng trường sinh tố ngay, chứ không phải là không. Bước vào thời kỳ này rồi, quý vị càng cần dùng trường sinh tố nhiều hơn, và những người nào đang dùng những loại hormone dưới bất cứ hình thức nào là viên để uống cũng vậy, là những miếng pad để dán trên người mình cũng thế, mà những loại gel mà để sức vào trong một vài nơi trong cơ thể của chúng ta đó, nó cũng là những hormone nhân tạo thôi, thẩm thấu qua làn da để đi vào máu của chúng ta. Và những cái nguy cơ nó tăng lên, thứ nhất là không có lợi cho tim và có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư màng tử cung, và một trong những cái nữa là ung thư buồng trứng bây giờ. Cho nên cái sự nguy hiểm của nó chúng ta không có muốn nó đến với mình. Quý vị có thể sử dụng trường xuân tố ngay để chữa trị cái tình trạng, hoặc để giúp cho chúng ta trải qua cái thời kỳ mình gọi là thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn. Và cũng trong cái thời kỳ mãn kinh này thì một trong những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày là khó ngủ, mất ngủ, không ngủ được. Quý vị có thể bước vào thời kỳ tiền mãn kinh đã gặp cái chuyện này rồi, đã gặp cái sự khó khăn này rồi, bước vào thời kỳ mãn kinh chúng ta còn gặp nhiều hơn nữa. Chính vì cái lý do đó đó mà thường thường chúng tôi khuyên đó, chị em phụ nữ đó, chúng ta phải chuẩn bị cho mình là như vậy. Nhất là những chị em phụ nữ nào quý vị thấy cái tình trạng của mình đó, trước cái thời kỳ mãn kinh mình đã bị mất ngủ rồi, hoặc là những người nào mà trước thời kỳ mãn kinh đã có những cái triệu chứng trầm cảm đó, thì đi vào cái thời kỳ này đó chúng ta phải cẩn thận, bởi vì bước vào thời kỳ này đó có thể vì vấn đề mất ngủ, nó mất ngủ nhiều hơn quý vị bị trầm cảm. Có thể là những người đã bị trầm cảm nhẹ nhẹ từ trước cái thời kỳ mình gọi là thời kỳ mãn kinh, ngay cả trước thời kỳ tiền mãn kinh mình đã có thể đã có trầm cảm ở một cái mức độ không nặng, nhưng mà bước vào thời kỳ này đó, khi mà cái lượng, cái mức estrogen, cái mức kích thích tố nữ nó xuống đó một cách đáng kể đó, thì những triệu chứng này đó nó sẽ đến, và có thể là thời kỳ giúp làm cho người phụ nữ bị nguy hiểm hơn, dễ bị trầm cảm hơn. Mà cái bệnh trầm cảm đó, quý vị bị nóng nảy, bực bội, khó chịu, cáu tức, cáu giận, những cái chuyện đó chúng ta dùng trường xuân tố thời gian nó đỡ, và ngay cả người trong gia đình chịu đựng thời gian nó cũng từ từ nó đỡ. Nhưng mà nếu quý vị bị trầm cảm thì quý vị lại không bị cái tình trạng nóng nảy bực bội này, người gia đình lại phải lo lắng cho quý vị nhiều hơn, và bệnh trầm cảm này nó sẽ đưa đến nhiều cái phiền toái hơn, nguy hiểm hơn. Bây giờ y khoa có thể chữa được cái tình trạng này cho quý vị rất là nhiều chứ không phải là không, nhưng mà tránh được chừng nào thì hay chừng đó. Vì lý do đó cho nên tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến phụ nữ đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, quý vị gặp nhiều những cái symptom, nhiều những triệu chứng như vậy, và trong đó có cái vấn đề không ngủ được, mất ngủ. Thế thì không ngủ được, mất ngủ không phải là chỉ có đi vào thời kỳ mãn kinh quý vị mới bị cái tình trạng này. Cái vấn đề mất ngủ nó liên quan đến rất là nhiều những cái nguyên nhân, nhiều những cái nguyên do gây ra cái tình trạng mất ngủ. Và trong những cái nguyên nhân này thì có cái thời kỳ mình gọi là cái sự xáo trộn, cái lượng kích thích tố nữ trong phụ nữ mà nó gây ra. Nhưng mà nam giới thì sao? Nam giới nhiều khi đâu có cái tình trạng này, vẫn bị khó ngủ, vẫn bị không ngủ được, hoặc là trằn trọc ngủ không sâu, ngủ không deep, đến tình trạng mất ngủ kinh niên luôn. Thì chúng ta biết là nó có nhiều nguyên nhân gây ra, và một trong những nguyên nhân gây ra vẫn có thể là những cái bệnh chứng trong cơ thể của mình đang có. Những bệnh chứng đầu tiên mình có thể đề cập đến là bệnh chứng nó gọi là arthritis, đau nhức, thấp khớp, viêm khớp chẳng hạn như vậy. Nhiều người đêm bắt đầu nằm xuống ngủ nó lâm râm, nó đau không ngủ được. Hoặc là những người bị nhức đầu kinh niên, bị bán biên đầu thống nhức một bên, tối nằm ngủ xuống cứ bên đầu nó cứ lâm râm, nó nhức chẳng hạn như vậy. Những người đau bao tử, những người hay bị tiểu đêm nhiều, ngay cả bệnh tiểu đường, bệnh cao áp huyết, rồi tình trạng xáo trộn hormone đi vào thời kỳ mãn kinh nó bị giảm đi. Tất cả này đều là những cái nguyên nhân đưa đến tình trạng mà làm cho quý vị không ngủ được. Thế thì ngoài những nguyên nhân này ra, chúng ta thấy rằng là nó còn có một số những nguyên nhân khác do vấn đề thuốc men mà quý vị đang dùng để chữa trị bất cứ bệnh trạng nào. Những loại thuốc này nó chứa quá nhiều những cái hóa chất, những loại thuốc làm giảm đau chẳng hạn, những loại thuốc trụ sinh chẳng hạn, những loại thuốc kháng sinh, thường thường nó nhiều cái phản ứng trên gan, trên thận của chúng ta. Và lâu dần nó ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Và quý vị nhớ người Việt của chúng ta đó, uống trụ sinh nhiều lắm, cảm cũng uống trụ sinh, đau cũng uống trụ sinh, nhức cũng uống trụ sinh, bị sưng, bị viêm cũng uống trụ sinh. Và nếu mà tính ra cái thuốc trụ sinh này so người Việt Nam của chúng ta đó, mình dùng quá nhiều so với người bản xứ ở đây, nên quý vị cẩn trọng. Ngoài ra vấn đề mất ngủ vẫn có thể là do chúng ta làm việc nhiều quá, bị căng thẳng thần kinh, dù là quý vị làm việc bằng đầu óc, quý vị làm việc bằng lao tâm lao lực gì đó, mà quý vị làm nhiều quá nó vẫn có thể đưa đến tình trạng suy nhược, mệt mỏi và gây ra tình trạng mất ngủ. Cho nên khi mà chúng ta nói ra vấn đề mất ngủ, chúng ta thấy nó có quá nhiều những nguyên nhân. Bên cạnh đó, dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, chúng ta còn một số những bệnh mất ngủ mà mình không nhìn thấy. Chẳng hạn như tự nhiên mình bị mất ngủ, người hồi hộp, mệt mỏi, bơ phờ ra, ăn không được hoặc là ăn không ngon, mặt mày tái đi, đầu óc bắt đầu hay quên. Đây là một trong những cái triệu chứng mà y khoa Đông Phương gọi là khí huyết bị suy yếu, tỳ khí suy yếu, gây ra cái tình trạng này mà chúng ta không nhìn thấy. Hoặc là cũng lại có những người chúng ta tự nhiên bị mất ngủ, người mệt mỏi, bực bội, cáu giận, chảy mồ hôi đêm, hồi hộp, ù tai, chóng mặt, đau lưng, tiểu đêm chẳng hạn. Tình trạng này là tình trạng mà y khoa Đông Phương gọi là tâm và thận không có hòa, bất đồng, tâm thận bất giao, gây ra cái tình trạng này. Hoặc là cũng có những người tự nhiên mất ngủ rồi chóng mặt, choáng váng, nhức đầu, hở ra một tí, ý là bực bội, cáu giận lên, mắt thì đỏ ra, chảy nước mắt, chảy gà, miệng thì đắng. Cái phần hông sườn bên phải nó cứ thôn thốn, nó nặng nặng, nó khó chịu, nó đau. Cái này chúng ta dùng cái từ là gan yếu gây ra. Ngày xưa có cụ gọi là can hỏa vượng hoặc là can dương thượng. Bây giờ chúng ta dùng cái từ là gan yếu là đủ. Và chúng ta thấy nhiều những nguyên nhân như vậy đưa đến tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Và nếu mình không ngủ được, người đương nhiên mệt mỏi. Quý vị mà mất ngủ thường xuyên rồi, mình không nói những người mà chúng ta tự nhiên mất ngủ tuần lễ mà dừng độ 3 ngày không ngủ được, bước qua tuần thứ 2 là thấy người bơ phờ ra ngay, khó chịu. Tinh thần có thể không còn minh mẫn nữa, hành động không có bình thường. Và thường thường chúng ta mất ngủ như này, đến nói chuyện với bác sĩ cứ nói tôi không ngủ được là bác sĩ cho thuốc ngủ uống ngay. Quý vị phải nên tìm cái nguyên nhân của mình để mình chữa. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói mình không ngủ được, nhiều khi bác sĩ cho thuốc ngủ, nhiều khi cũng không biết mình bị cái gì mà mình không ngủ được. Và vì như vậy, chúng ta lại bắt đầu bị addict, bị nghiện thuốc ngủ. Nhiều khi quý vị mình nói thí dụ bị đau nhức chẳng hạn, nó làm không ngủ được. Bây giờ cố gắng uống thuốc để cho đè cái đau nhức nó bớt đi để mình ngủ thì chuyện nó không nên. Chúng ta phải chữa đau nhức, chứ không phải chữa mất ngủ. Khi cái đau nhức nó bớt đi, tự nhiên chúng ta ngủ ngon, ngủ được mà không lo lắng gì thêm. Vì vậy cho nên, chúng ta nói về vấn đề chữa trị, mình phải tìm xem cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Và để tránh cái tình trạng tối mình ngủ không sâu, ngủ ít quá, nếu ban ngày quý vị có những cái giấc ngủ ngắn, quý vị phải bớt đi. Chúng ta dồn những cái giấc ngủ đó về ban tối. Có nhiều người ban ngày ngủ 3-4 lần, 4-5 lần, mỗi lần chừng 20 phút nửa tiếng. Quý vị ngủ giật già như vậy làm sao tối quý vị ngủ được. Hoặc là quý vị làm việc mà bị lo lắng công việc gì đó, thì chúng ta phải giải quyết cho xong trước khi mình đi về. Giải quyết cho xong, không xong được để đến ngày mai. Chứ chúng ta mà để cái công việc đó đi theo mình mang về nhà, quý vị nằm cứ trằn trọc hoài thì không có sao ngủ được. Một số các loại nước, các loại đồ ăn, thức uống, các loại nước chẳng hạn như là trà, cà phê, rượu chẳng hạn như vậy, nó có những loại chất nicotine ở trong đó có thể làm cho mình khó ngủ, làm cho mình trằn trọc. Mà mình đã mất ngủ rồi, quý vị phải tránh. Ăn uống cũng vậy. Những người mà chúng ta khó ngủ, mất ngủ đó, tối không nên ăn nhiều quá. Quý vị ăn đầy những dầu mỡ, đồ ăn, óc ách trong bụng có thể làm cho mình không ngủ được. Chúng ta tránh những cái việc đó đi. Rồi mình tránh những cái đó đi rồi thì về đến nhà nghỉ ngơi, ăn uống rồi chúng ta có thể tắm cho nó mát, có thể tập thể dục 10-15 phút nhẹ nhàng. Đọc sách, nghe nhạc, xem tivi để cho đầu óc chúng ta thanh thản để rồi đi vào giấc ngủ. Khi mình làm tất cả những cái việc này rồi mà chúng ta vẫn không ngủ được, quý vị có thể sử dụng thêm dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là mất ngủ thận suy. Để giúp cho cái đầu óc của chúng ta dùng cái từ là tranquilize, nhẹ nhàng, thoải mái để chúng ta đi vào giấc ngủ. Ngoài cái này ra, nó có thể giúp cho những người mà chúng ta bị thức giấc nửa đêm, đêm ngủ thức giấc 2-3 lần để nằm chằn chọc mãi mới ngủ được. Quý vị dùng mất ngủ thận suy một thời gian, nó sẽ giúp cho chúng ta ngủ sâu hơn, ngủ tốt hơn.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những thông tin cũng như là cái sản phẩm để giúp cho những vị nào bị mất ngủ. Và quý vị có thể liên lạc tới những đại lý sau để mua sản phẩm. Vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Hotham City để Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Phát Gift Shop, và tại Grand Prairie thì có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza, và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng đó là 714 1-800-539-9777. Vâng, trở lại với bác sĩ Hiện thì thời gian của chương trình của chúng ta đến đây cũng không còn. Việt Hà xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả ngay đây.
Ồ, dạ vâng. Về các đại lý thì chúng ta có một cái đại lý mới nằm ở Hampton City. Tên của cái đại lý này là Sài Gòn Music Pool Water. Quý vị vẫn có thể ghé thêm đến cái đại lý này để tìm mua những cái loại thuốc, những loại dược thảo của văn phòng. Và nói về vấn đề mất ngủ thì chúng ta biết rằng là nó cũng còn nhiều những vấn đề. Và điều cần lưu ý là trước khi mà quý vị dùng thuốc ngủ đó, thì quý vị phải tìm cái cách nào đó xem coi cái chuyện mà chúng ta không ngủ được, lý do tại sao. Chúng ta chữa vào thẳng cái nguyên nhân nó gây ra để chúng ta bớt sử dụng những cái loại thuốc ngủ. Bởi vì quý vị sử dụng thuốc ngủ rồi đó, thì cuối cùng chúng ta sẽ bị addict thôi. Và càng ngày cái lượng càng phải tăng lên, chứ không có giảm được. Và cuối cùng nữa, nếu mà các loại thuốc các bác sĩ tăng đô rồi, đổi qua loại thuốc này, loại thuốc kia mà quý vị vẫn không ngủ được, thì các bác sĩ phải gửi quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa khác về tâm thần, để các bác sĩ về tâm thần lo lắng cho chúng ta. Nhưng mà nhiều khi cái bệnh nó không đến mức như vậy, mà mình phải làm cái chuyện đó. Cho nên cái lời khuyên là chúng ta phải cố gắng. Và trước khi mà dùng những loại thuốc ngủ thì chúng ta cũng nên tư vấn thêm, hoặc là mình hỏi thêm cái second idea của một vị bác sĩ nào khác để giúp cho chúng ta cố tránh đi tình trạng này. Cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.